quý vị chị, hôm nay là lễ trọng Thánh Phêrô và Phaolô. Và đây là bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha cho lễ trọng Thánh Phêrô Phaolô hôm nay. Đức Thánh Cha Phanxicô, hãy theo gương Thánh Phêrô và Phaolô vững tin cả khi gặp thử thách. Trong buổi đọc kinh truyền tin ngày lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu biết dùng những khó khăn thử thách như cơ hội để thêm tin tưởng tín thác vào Chúa hơn. Theo Vatican News tiếng Việt, thứ Tư 29 tháng 6 2022, sau khi cử hành thánh lễ trọng thể kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng của Roma vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã chủ sự giờ kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô trước sự hiện diện của rất đông tín hữu. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng hai thánh Phêrô và Phaolô đã trải qua hành trình đầy những thử thách và cả vấp ngã để trưởng thành trong đức tin. Ngài nhắc nhở các tín hữu rằng hành trình đức tin của chúng ta cũng thế. Chúng ta tuyên xưng đức tin vào Chúa, nhưng khi gặp khó khăn thử thách, chúng ta kêu trách phản đối Chúa. Chúng ta cũng cần phải học để với thời gian, sự khiêm nhượng và kiên trì, chúng ta có thể tuyên xưng đức tin vào Chúa và biết dùng những khó khăn thử thách như cơ hội để thêm tin tưởng tín thác vào Chúa hơn. Sau đây là nguyên văn của bài huấn dụ truyền tin Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến, bài tin mừng phục vụ hôm nay, lễ trọng kính các thánh bổn mạng của thành phố Roma, nhắc lại lời Thánh Phêrô thưa với Chúa: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đó là một lời tuyên xưng đức tin. Thánh Phêrô không tuyên xưng điều này dựa trên sự hiểu biết của con người, nhưng Thiên Chúa Cha đã soi sáng cho ngài. Đối với ngư phủ Simon, được gọi là Phêrô, đó là khởi đầu của một hành trình. Thực tế là phải cần một thời gian rất lâu trước khi ý nghĩa của những lời đó đi sâu vào cuộc sống của ngài, liên quan đến toàn bộ cuộc đời ngài. Có một thời gian tập nghề về đức tin đối với các tông đồ Phêrô và Phaolô, cũng như đối với mỗi người chúng ta. Chúng ta cũng tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, Con Thiên Chúa hằng sống, nhưng cần có thời gian, sự kiên nhẫn và rất nhiều khiêm nhượng để cách suy nghĩ và hành động của chúng ta hoàn toàn tuân theo phúc âm. Thánh tông đồ Phêrô đã trải nghiệm điều này ngay lập tức. Chính ngay sau khi ngài tuyên xưng đức tin của mình với Chúa Giêsu, khi Chúa thông báo rằng người sẽ phải chịu đau khổ mà bị kết án tử hình, Thánh Phêrô đã chối bỏ viễn tượng này. Điều ngài cho là không phù hợp với Đấng Cứu Thế. Thánh nhân thậm chí cảm thấy có trách nhiệm phải phê bình thầy. Đấng sau đó lại nói với ngài: Satan, lui lại đằng sau. Anh cản lối thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người. Chúng ta hãy suy nghĩ, điều không phải điều tương tự cũng xảy ra với chúng ta sao? Chúng ta lập lại kinh tin kính, chúng ta đọc kinh với đức tin, nhưng trước những thử thách khắc nghiệt của cuộc đời, dường như mọi thứ đều chao đảo. Chúng ta có chiều hướng phản đối Chúa, nói với người rằng điều đó là không đúng, rằng phải có những con đường khác, thẳng lối hơn, ít mệt mỏi hơn. Chúng ta đang trải qua sự giằng xé của người tín hữu, người tin vào Chúa Giêsu, tín thác vào người, nhưng đồng thời cảm thấy rằng thật khó để theo người, và bị cám dỗ để tìm kiếm những cách khác với những cách của thầy. Thánh Phêrô đã sống bi kịch nội tâm này, và ngài cần thời gian và sự trưởng thành. Lúc đầu ngài kinh hoàng khi nghĩ đến thập giá, nhưng vào cuối đời ngài đã can đảm làm chứng cho Chúa, đến mức theo truyền thống ngài đã chịu đóng đinh ngược để không ngang bằng với thầy của mình. Thánh tông đồ Phaolô cũng trải qua một giai đoạn trưởng thành đức tin cách chậm chạp, trải qua những thời điểm không chắc chắn và nghi ngờ. Sự xuất hiện của Đấng Phục Sinh trên đường đến thành Damascus điều khiến thánh nhân từ một kẻ bắt bớ trở thành một Kitô hữu, phải được coi là sự khởi đầu của một hành trình mà trong đó thánh tông đồ phải đương đầu với những khủng hoảng, thất bại và những cực hình liên tục của những gì mà Ngài gọi là cái rằm đâm vào xác thịt. Hành trình đức tin đối với Thánh Phêrô, Thánh Phaolô, bất kỳ tín hữu nào không bao giờ là một cuộc dạo chơi, nhưng đòi sự dấn thân. Đôi khi khó nhỏ, ngay cả Thánh Phaolô khi đã trở thành Kitô hữu đã phải học cách dần dần trở thành một Kitô hữu cho đến cùng, nhất là qua những giây phút thử thách. Dưới ánh sáng của kinh nghiệm này của các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, mỗi người chúng ta có thể tự hỏi, khi tuyên xưng đức tin của mình vào Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, tôi đã làm điều đó với ý thức rằng luôn luôn phải học hỏi, hoặc tôi giả định rằng tôi đã hiểu tất cả mọi thứ rồi. Và thêm nữa, trong những khó khăn và thử thách, tôi có nản lòng, phàn nàn, hay tôi học cách biến nó thành cơ hội để lớn lên trong sự tín thác vào Chúa? Thánh Phaolô viết cho Timôthêu, thật vậy, người giải thoát chúng ta khỏi mọi điều ác và sẽ cứu cũng như đưa chúng ta vào thiên đàng. Xin Đức Trinh Nữ Maria, nữ vương của các tông đồ, dạy chúng ta noi gương các ngài để thăng tiến mỗi ngày trên con đường đức tin.
Xin phù giúp chúng con mến yêu thật nhiều, đức tin hằng nồng, tim hồng sôi nóng.
Xin phù giúp chúng con sống luôn kiên cường, tín trung tiềm nhường, phụng vụ tình thương.
Ngợi khen anh Phêrô Phaolô tông đồ là đại thiên muôn năm vững tin, toàn hóa thành hân hoan hát ca tưng bừng, lời tung hô ngân vang chín tầng.
Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến Giuquena và nói rằng, mỗi ngày tôi đều mang Giuquena thân yêu và bị dày xéo trong lòng mình. Nơi này tiếp tục mang thương tích bởi các cuộc tấn công man rợ, chẳng hạn như vụ tấn công trung tâm mua sắm Kremchuk. Tôi cầu nguyện rằng cuộc chiến điên cuồng này sẽ sớm kết thúc, và tôi tiếp tục lời mời gọi hãy kiên trì, không mệt mỏi trong lời cầu nguyện cho hòa bình. Xin Chúa mở ra những con đường đối thoại mà loài người không muốn hoặc không thể tìm thấy. Và chúng ta đừng bỏ qua việc giúp đỡ người dân Ukraine, những người đang rất đau khổ. Đức Thánh Cha cũng nói nhiều đến đám cháy đã bùng phát ở Roma trong những ngày gần đây do nhiệt độ rất cao, trong khi ở nhiều nơi hạn hán đang là vấn đề nghiêm trọng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các hoạt động sản xuất và môi trường. Ngài hy vọng rằng các biện pháp cần thiết sẽ được thực hiện để đối mặt với những trường hợp khẩn cấp này và ngăn ngừa những trường hợp khẩn cấp trong tương lai. Anh nhận định những điều này phải khiến chúng ta suy tư về việc bảo vệ thụ tạo. Đó là trách nhiệm của chúng ta, của mỗi người chúng ta. Đó không phải là mốt, đó là trách nhiệm. Tương lai của trái đất nằm trong tay chúng ta và do chúng ta quyết định. Hôm nay, số báo đầu tiên là tờ Nguyệt San mới báo được phát tại quảng trường. Đức Thánh Cha cho biết người nghèo và người bị gạt ra ngoài lề xã hội tham gia vào công việc biên tập, viết báo, cho phép mình được phỏng vấn, minh họa cho các trang của tờ này hàng tháng, được cung cấp miễn phí. Ngài mời gọi nhận báo được phân phát miễn phí và có thể đóng góp tự nguyện, vì đó là việc làm tốt xuất phát từ người nghèo. Đức Thánh Cha cũng chúc mừng những người Roma và mọi người ở thành phố này nhân ngày lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng của Roma. Kính thưa quý anh quý chị, trước khi chúng ta trở lại với bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha, thì cái tin ngoài cái tin mà Đức Thánh Cha nói về Ukraine, mà ngài nói là ngài luôn luôn ôm ấp dân Ukraine trong lòng của mình. Rồi ngài nói đến vấn đề là đám cháy đã bùng phát ở Roma, rồi hạn hán ở khắp nơi chỉ vì năm nay nó nóng quá, như chúng ta đã theo dõi mấy ngày vừa qua. Rồi ngài nói tới một cái mới mẻ nữa mà ngài do sáng kiến của ngài, đó là cái tờ mà Nguyệt San mới mà hôm nay có thêm phụ trang, đó là tờ L'Observatore di Strada, là một nguyệt san. Đó, cái tờ này bây giờ là nguyệt san mới nhất của tòa thánh, mà bây giờ hôm nay nhân ngày lễ thánh Phêrô Phaolô, Đức Thánh Cha cho phát hành và cho phổ biến. Đức Thánh Cha khuyến khích là nên đọc cái tờ báo đó, bởi vì cái tờ báo đó là do người nghèo viết. Đức Thánh Cha cho biết người nghèo và người bị gạt ra ngoài lề xã hội tham gia vào công việc biên tập, viết báo, cho phép mình được phỏng vấn, minh họa cho các trang của tờ báo này hàng tháng, được cung cấp miễn phí. Đó, ngài mời gọi nhận báo được phân phát miễn phí và có thể đóng góp tự nguyện, vì đó là việc làm tốt xuất phát từ người nghèo. Đấy, chúng ta thấy Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta hướng về người nghèo, một vị giáo hoàng thương xót, do đó nên có những sáng kiến thật sự là phản ánh lòng thương xót Chúa. À, thế thôi.
Dắt chúng con bước theo các ngài, tháng năm miệt mài trung thành mãi mãi.
Xin trợ giúp chúng con vững tâm xây dựng nước Cha lạy lường ngàn đời hiên dương.
Và giờ đây chúng ta hãy trở lại với cái bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha. Thì không biết các anh các chị thấy cái điểm chính yếu là ở chỗ nào? Ngài lấy gương của hai vị thánh tông đồ cả, đó là Phêrô và Phaolô. Và Ngài nhấn mạnh đến cái tư tưởng đó là thời gian tập nghề về đức tin đối với các tông đồ Phêrô và Phaolô, cũng như đối với mỗi người chúng ta. Đó, Ngài khai triển cái thời gian tập nghề đó đó. Thì Ngài áp dụng như thế nào? Ngài áp dụng là khi ban đầu chúng ta tuyên xưng Chúa đó, thì không phải đức tin đã chín mùi ngay bây giờ. Chẳng hạn như là Thánh Phêrô, Ngài tuyên xưng đúng tất cả những gì theo mặc khải thần linh mà được Chúa Kitô công nhận luôn. Nhưng đấy là ở nơi đức tin mà thôi. Nhưng mà còn ở nơi mỗi người chúng ta, ở nơi cuộc đời của chúng ta, ở nơi tâm hồn của chúng ta, nó có đúng thật sự như vậy không? Do đó nên Đức Thánh Cha nói là chúng ta cũng vậy. Hàng tuần chúng ta cũng tuyên xưng đức tin đấy, trong nhà thờ đó, kinh tinh kính đấy. Nhưng thực tế chúng ta có sống được đức tin không? Có sống cái kinh tinh kính đó không? Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng. Đấy, Chúa Trời phép tác vô cùng mà chúng ta vẫn sợ. Là cái gì? Thấy không? Đời tin là Chúa thông biết hết mọi sự. Chúa yêu con hơn con yêu con. Biết con hơn con biết con. Thế mà đúng một cái là kêu ca rồi. Chúa yêu chúng ta hơn chúng ta yêu chúng ta thì Chúa có cách để mà yêu chứ. Rồi Chúa khôn ngoan hơn chúng ta thì chúng có cách để mà làm cho chúng ta nên khôn ngoan như Chúa. Nhưng mà khi xảy ra cái gì trái ý chúng ta là chúng ta bắt đầu trách Chúa, can Chúa, phê bình Chúa. Như Đức Thánh Cha nói trong này là Thánh Phaolô, Thánh Phêrô chẳng những là can ngăn Chúa Giêsu còn phê bình. Thầy làm sao mà như vậy được, vân vân. Em có nhấn mạnh mấy lần Thánh Phêrô là rất là đúng chứ không phải là sai. Theo như là lý luận trần gian, đúng hay là Đức Kitô là đứng gọi là thiên sai giải phóng dân Do Thái thì làm sao mà bị như vậy được, ngược lại với những gì mà đứng thiên sai không thể, và nhất là con Thiên Chúa nữa, làm sao mà chết được. Bây giờ thầy nói vậy làm sao ai tin được? Do đó nên còn trách Chúa. Bởi thế này em nhấn mạnh là đôi khi những cái ý nghĩ của chúng ta đúng đấy, lòng chúng ta tốt đấy, bởi vì Thánh Phêrô rõ ràng là bênh vực Chúa, yêu thầy, do đó mới nói những cái điều đó với thầy, và ngài lập luận đúng, nhưng mà vẫn sai, nhưng mà vẫn xấu. Bởi vì sao vậy? Bởi vì không hợp với thánh ý Chúa. Thế thế thôi. Bất cứ cái gì tốt mấy đi nữa nhưng không hợp với ý muốn của Thiên Chúa đều là sai trái, xấu và phải bỏ. Đấy, và em cũng đã từng nói dù con người đó có giảng rất hay, lôi kéo được dân chúng rất là đông và làm phép lạ rồi chữa lành đủ mọi thứ cả, nhưng nếu không tuân phục, vứt đi từ ma quỷ mà thôi, chứ không phải từ Chúa. Theo ý riêng mà không hợp với ý Chúa thì Chúa nói làm sao? Satan, xéo đi. Đấy, chúng ta thấy không? Dù chúng ta có giảng thanh mấy đi nữa, người ta có theo chúng ta mấy đi nữa, và chúng ta có làm phép lạ đi nữa, có chữa lành đi nữa, khiến cho ai cũng say mê theo chúng ta đi nữa, mà chúng ta không tuân phục giáo quyền là chúng ta là đổ Satan, xéo. Thế thôi, Chúa nói rõ. Bởi thế nên chúng ta hãy quan trọng hóa vấn đề đó. Cái đó mới là sống đức tin. Cái đó mới là sống đức tin. Có thế thôi. Thánh Phaolô cũng vậy, trước khi mà trở lại với Chúa cũng bị một thời gian khủng hoảng đức tin. Ở chỗ nào? Ở chỗ là đức tin của Thánh Phaolô trước đó là đức tin theo Do Thái giáo. Cái gì cũng luật thôi. Và kìm hãm đời sống của mình ở trong luật lệ. Và tưởng rằng chính cái việc mình giữ luật làm cho mình nên công chính, chứ không phải chính lề luật. Do đó nên Ngài đã lầm lạc. Bởi thế nên cần có Chúa Kitô phục sinh hiện ra với Ngài, quật Ngài ngã xuống, làm cho Ngài sáng tỏ cái con mắt đức tin của Ngài. Để rồi Ngài mới nhận thấy được là Ngài sai trái. Dù là rất là ngay lành, dù là rất là sùng đạo Do Thái, tất cả điều đó là tốt, nhưng đối với Chúa không hợp với Chúa. Do đó vẫn là xấu, vẫn là sai, cần phải được cải thiện. Đấy, Thánh Phaolô như vậy. Nhưng mà không phải chỉ có thế thôi. Cả Thánh Phêrô và Thánh Phaolô trong cái sứ vụ loan truyền sứ điệp phúc âm thì các ngài vẫn tiếp tục sống đức tin, chứ không phải như vậy là xong. Không, vẫn tiếp tục sống đức tin. Ở chỗ nào? Ở chỗ chịu gian nan khốn khó. Thế thôi, phải chịu gian nan khốn khó nữa thì đức tin nó càng ngày nó càng mạnh. Chứ không phải đức tin chỉ có tuyên xưng thế là xong. Không. Đấy, có những cái sẽ phản lại những gì chúng ta tuyên xưng và chúng ta trở thành Satan. Do đó nên khi đau khổ thử thách tới, chúng ta còn phải chấp nhận được. Thì mới ai bền độ đến cùng mới được cứu rỗi là như vậy. Chính Chúa nói đó. Và chính Thánh Phaolô cũng nói luôn. Mà anh chị em tin lành thì chỉ có chấp nhận cái phần đầu của Ngài thôi, đó là chúng ta được nên công chính nhờ đức tin, có thể thôi. Nhưng mà còn những việc làm thì họ gạt bỏ ra hết, bởi vì họ nói là nếu có việc làm nữa thì công ơn cứu độ của Chúa vô giá trị, bởi vì chúng ta phải cộng tác vô thì công ơn cứu chuộc của Chúa mới có giá trị, còn nếu không thì tự cái công ơn cứu chuộc của Chúa không cứu được chúng ta. Do đó nên họ nói là chỉ tin thôi, không có làm gì hết. Đó, họ cũng lầm lạc cái đó luôn. Chính Thánh Phaolô đã nói ở thư Roma đoạn 10 câu 10, đó là tin trong lòng thì được công chính, tuyên xưng ngoài miệng mới được cứu độ. Thấy không? Tin trong lòng được công chính thôi, nhưng mà chúng ta phải sống cái sự công chính đó bằng cách tuyên xưng ra, bằng cách làm chứng là chúng ta sống sự công chính đó thì mới được cái chứ. Chứ còn công chính rồi chẳng làm gì hết để cho mình thật sự là đã được công chính thì như vậy là mâu thuẫn, thì như vậy là giả dối. Đó là Thánh Phaolô mới nói phần thứ hai nữa. Đó là cái gì? Đó là phải tuyên xưng ngoài miệng mới được cứu rỗi. Đấy, chúng ta thấy không? Bây giờ chúng ta tuyên xưng, chúng ta được công chính khi nhận lãnh bí tích rửa tội, nhưng mà khi bị bách hại chúng ta lại chối đạo thì chúng ta có được rỗi không vậy? Vậy đó, tin lành họ chủ trương vậy, nghĩa là không có cộng tác vô. Nếu mà mình mà trung thành với Chúa, có là công của mình trong đó rồi, thế là mình hư công ơn cứu chuộc của Chúa không cứu mình được nữa, không có còn công hiệu nữa. Như vậy là dở hơi, như vậy là những cái mâu thuẫn và sai lầm hoàn toàn. Chính Thánh Phaolô, chúng ta thấy không, khi Ngài sống đức tin, Ngài mới thấy được tất cả những sự thật và Ngài tuyên bố, Ngài dạy. Nhưng mà có những người cứ cắt nghĩa sai lầm, cứ theo những cái gì hợp với mình thôi, chứ còn những cái ngược lại với mình không chấp nhận. Chẳng hạn như là bao nhiêu cái cuốn sách cựu ước họ cũng bỏ, không có công nhận, bởi vì không hợp với cái chủ trương của họ. Thế thôi. Đấy, như vậy là đức tin pro choice. Cái gì hợp với mình thì mình tin, cái gì không hợp với mình thì mình bỏ. Thì như vậy đâu phải là đức tin thuần túy, đức tin tinh tuyền, đức tin như Chúa muốn.
Ngợi khen Thánh Phêrô Phaolô Tông Đồ, là đại thiên muôn năm.
Và thực tế cũng cho chúng ta thấy được là không phải là đầu tiên chúng ta tin được một cái là chúng ta nên thánh ngay. Đúng, khi chúng ta tin, nhận bí tích rửa tội là chúng ta được thánh hóa. Nhưng mà còn nên thánh cơ. Đấy, nhớ kỹ, một cái là được thánh hóa và nên thánh. Nên thánh là phần của nhân loại, còn được thánh hóa là ơn thánh sủng của Chúa. Thì chúng ta khi mà chúng ta được nên công chính, được thánh hóa rồi, thì chúng ta còn phải nên thánh nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta tin là chúng ta theo Chúa, là môn đệ của Chúa. Nhưng môn đệ của Chúa là một cuộc hành trình đức tin, chứ không phải là theo Chúa rồi ngồi đó không làm gì hết, xong rồi, ok. Không, đó là một cuộc hành trình, là cuộc tiến triển. Sự đức tin đã bao gồm tất cả mặc khải thần linh trong đó rồi. Đó là một hạt giống, trong đó có sự sống thần linh, có tất cả mặc khải thần linh ở trong, ở cái nhân của hạt giống đó, của hạt giống đức tin đó, có hết rồi. Nhưng mà cái nhân đó đó, cái nhân sự sống thần linh, mặc khải thần linh đó, phần phải lớn lên trong chúng ta. Và chúng ta cần phải trở thành cái mảnh đất tốt để cho cái hạt giống đức tin, hạt giống sự sống thần linh đó, nó lớn lên, nó phát triển, trở thành một cái cây vĩ đại mà kể cả chim trời đến đậu vào nó. Có nghĩa là đức tin đó phải phát triển nơi chúng ta, phải lớn lên trong chúng ta, để nhờ đó chúng ta có thể cứu rỗi các linh hồn. Các linh hồn có thể đến đậu nơi cành cây đức tin của chúng ta. Con chim ám chỉ các linh hồn. Các chim trời đó, các linh hồn đó đến đậu nơi cái cây đức tin vĩ đại to lớn của chúng ta. Khi đức tin của chúng ta là mầm bóng bởi bí tích rửa tội thì được lớn lên thành một cái cây vĩ đại đến nỗi có cái mãnh lực để có thể cứu độ con người ta. Đấy, chúng ta thấy hay không? Nó là như vậy thôi. Do đó nên Đức Thánh Cha khuyên chúng ta là cái gì? Là khi sống đức tin, chúng ta đừng sợ đau khổ. Bởi vì phải có đau khổ mới chứng tỏ đức tin của chúng ta. Và chỉ có đau khổ mới làm cho chúng ta, đức tin của chúng ta lớn lên và vững mạnh thôi. Do đó Chúa nói là cành nho nào đã sinh trái thì sẽ bị cắt tỉa đi cho càng sinh trái hơn. Do đó chúng ta đừng nghĩ là theo Chúa là được hạnh phúc, là không có bị cái này cái kia. Nghĩa là kiểu như là bên trần gian nó nói đó, ăn ngay ở lành, nghĩa là ở hiền gặp lành đó. Nhưng mà không, đối với Kitô giáo chúng ta ở hiền gặp dữ. Đang như vậy, các thánh tử đạo chúng ta thấy không? Ở hiền mà gặp dữ đấy. Chúng ta mà cứ chủ trương là ở hiền gặp lành thì thôi đó, chúng ta sẽ bỏ đạo thôi. Bởi vì chúng ta đã từng nói hay là có người nói đó là con đạo đức tốt lành như vậy, con làm phúc bố thí, con ăn chay đánh tội rồi, con đi dự tĩnh tâm rồi, đủ mọi thứ cả. Mà sao con cứ xui xẻo thế? Rồi hết người này chết, người kia chết, hết bị cái hoạn nạn rồi tới gian nan kia. Mà trong khi thằng kia con nọ nó tội lỗi, nó bê bối, nó khô khan mà nó được như sự may này. Đấy, chúng ta thấy không? Vậy thì đức tin của chúng ta giả dối rồi, bôi bác rồi. Chúng ta đâu có đức tin thật sự đâu. Chúng ta không nghĩ rằng lúc bây giờ là Chúa đang tỉa cho chúng ta, để chúng ta sinh trái hơn mà chúng ta không biết ơn Chúa thì Chúa, là thì chớ chúng ta còn trách Chúa nữa. Đó, chúng ta thấy không? Mâu thuẫn. Chúng ta không, chưa có nắm vững đức tin của chúng ta. Thế thôi, đó là những gì mà em cảm thấy bài phúc âm này. Đức Thánh Cha khuyên dạy chúng ta căn cứ vào gương hai vị thánh và áp dụng vào đời sống Kitô hữu của chúng ta, cũng là môn đệ của Chúa, cũng là tông đồ của Chúa. Chúng ta không có mang danh là tông đồ, nhưng mà thật sự là cái danh chính yếu đó, đó là môn đệ. Môn đệ là một ơn gọi theo Chúa. Thế thôi, ai cũng vậy, đã lãnh nhận bí tích rửa tội thì cũng là môn đệ theo Chúa. Các thánh tông đồ cũng là môn đệ, chứ không phải chỉ là tông đồ, không phải là môn đệ. Căn bản đó là ơn gọi là môn đệ, tức là ơn gọi theo Chúa. Nhưng cái sứ vụ của từng môn đệ một đó là làm tông đồ, có nghĩa là làm chứng thôi. Tông đồ có nghĩa là làm chứng thôi, không có gì khác hết đó. Thì đấy, trong 72 môn đệ hay là nhiều hơn nữa thì tiêu biểu là 12 môn đệ được gọi là tông đồ, được Chúa chọn riêng làm tông đồ để làm chứng cho Chúa. Thế thôi. Bởi thế nên môn đệ nào thì môn đệ cũng phải làm chứng cho Chúa, cũng phải làm tông đồ cho Chúa. Và khi mà làm tông đồ cho Chúa như vậy thì chúng ta phải sống đức tin của chúng ta. Chỉ có khi nào chúng ta sống đức tin chân chính, đức tin quyết, đức tin trung thực thì chúng ta mới trở thành một cái cây vĩ đại làm cho chim trời đến đậu nơi chúng ta mà thôi. Có nghĩa là cuộc đời chúng ta sẽ trở thành chứng từ cho Chúa Kitô, để nhờ đó qua chứng từ của chúng ta, người ta thấy một Chúa Kitô nơi chúng ta mà người ta trở lại với Chúa Kitô. Thế thôi, lạy mẹ Maria, không ai đầy ơn phúc như mẹ, không ai tin Chúa như mẹ. Mẹ tin Chúa hơn các thánh tông đồ, hơn tất cả mọi người. Và vì thế nên mẹ mới có phúc, mẹ mới đầy ơn phúc. Mẹ đầy ơn phúc không phải ở chỗ Chúa ở cùng mẹ mà thôi. Nếu Chúa ở cùng mẹ mà mẹ không ở cùng Chúa thì mẹ cũng chẳng còn đầy ơn phúc nữa. Do đó nên mẹ đầy ơn phúc cũng là ở chỗ mẹ tin Chúa ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự. Và đó là lý do mà bà Isabel đã khen mẹ: em có phúc vì đã tin. Lạy mẹ, giúp cho chúng con là môn đệ của Chúa, là con của mẹ. Và mẹ cũng chính là môn đệ đầu tiên, trên hết, đệ nhất của con mẹ là Chúa Kitô. Để nhờ đó chúng con theo gương mẹ sống xứng đáng là con của mẹ. Và cho đến khi chúng con dám đứng dưới chân thập giá Chúa, hợp đau khổ của chúng con với đau khổ của Chúa để cứu rỗi các linh hồn, như mẹ đã trở thành mẹ của giáo hội, mẹ của nhân sinh vậy. Amen. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ trọng thể kính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ vào lúc 9:30 sáng ngày 29 tháng 6 2022 tại đền thờ thánh Phêrô. Đức Thánh Cha đã chủ tế thánh lễ kính trọng thể hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và làm phép các dây pallium để trao cho 44 tổng giám mục chính tòa được bổ nhiệm trong thời gian một năm vừa qua. Vì bị đau đầu gối nên Đức Thánh Cha không lên cử hành thánh lễ tại bàn thờ tuyên xưng đức tin, nhưng chỉ ngồi ở khu vực dành cho các tân tổng giám mục. Còn Đức Hồng Y Giovanni Battista Re đã thay ngài cử hành thánh lễ tại bàn thờ chính. Đồng tế trong thánh lễ có khoảng 30 Hồng Y, 75 giám mục và hơn 400 linh mục. Tham dự thánh lễ cũng có phái đoàn của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople, phái đoàn do Đức Tổng Giám mục Job của Thelmissos dẫn đầu, đang thăm Roma từ ngày 28 đến 30 tháng 6 2022 và theo truyền thống hàng năm tham dự lễ hai thánh Phêrô và Phaolô, bổn mạng của Giáo hội Công giáo. Trước khi đọc tiếp, em xin mở ngoặc ở đây. Là Giáo hội Công giáo thì lễ quan thầy chính là lễ thánh Phêrô Phaolô, lễ chính yếu đó, lễ trọng. Còn bên chính thống giáo á, mà chính yếu là ở Thổ Nhĩ Kỳ đó, Constantinople đó, thì lễ quan thầy của lễ chính của giáo hội chính thống là lễ gì các anh chị nhớ không? Đó là lễ thánh Andre tông đồ. Và bên đó họ nhận thánh Andre và kính trong tháng 11. Và Đức Thánh Cha hay là những cái vị đại diện tòa thánh Công giáo Roma cũng sang để tham dự cái ngày lễ quan thầy của họ ở bên đó. Giống như họ cứ lễ thánh Phêrô Phaolô thì sang bên Rome vậy. Năm nay 44 tân tổng giám mục sẽ được trao dây pallium đến từ các nước Nam Dương, Ba Lan, Bielorussia, Ba Tây 3 vị, Angola, Ấn Độ 3 vị, Malawi, Hàn Quốc, Kenya 2 vị, Á Căn Đình, Ái Liên, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ý 4 vị, Albania, Bồ Đầu Nha, Mexico 3 vị, Pháp 3 vị, Uganda, Algeria, Nhật Bản, Bosnia và Herzegovina, Scotland, Hoa Kỳ, Santa Lucia, Paraguay, Burundi, Nigeria, Bolivia, xứ Gauss, Croat, Cộng hòa Czech và Tây Ban Nha. Nhưng chỉ có 32 vị có thể hiện diện trực tiếp trong thánh lễ thôi.
Dây pallium là một dây làm bằng lông chiên màu trắng, bề ngang chừng 5 cm, có 6 hình thánh giá kết bằng tơ màu đen, được đeo ở cổ. Có 2 giải ngắn, một ở phía trước ngực và một ở phía sau lưng. Len để làm dây pallium được lấy từ những con chiên màu trắng, được nuôi bởi các tu sĩ thuộc một tu viện tại giáo xứ Thánh Anne ở đường Nomentana, Roma. Và hàng năm, cứ đến ngày lễ Thánh Nữ Anne Tử Đạo 21 tháng Giêng, họ mang chiên tới trao cho Đức Thánh Cha và Ngài trao lại cho các tu dòng Biển Đức thuộc An Viện Thánh Cecilia gần Vatican nuôi, để xén lấy lông, làm len và đan thành dây pallium. Bắt đầu thánh lễ, 4 phó tế xuống trước mộ Thánh Phêrô mang các dây pallium đã được đặt trước đó, đến trước Đức Thánh Cha. Sau khi Đức Hồng Y James Harvey, giám quản đền thờ Thánh Phaolô ngoài thành, trưởng đảng phó tế giới thiệu các tân tổng giám mục với Đức Thánh Cha và các tổng giám mục tuyên thệ trung thành và vâng phục Thánh Tông đồ Phêrô, Giáo hội Roma Thánh Thiện và Tông truyền, Đức Giáo hoàng và các vị kế vị Ngài, Đức Thánh Cha đã làm phép các dây pallium biểu hiệu cho sự hiệp thông giữa vị tổng giám mục chính tòa với tòa Thánh Phêrô. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha suy tư về 2 câu trong 2 bài đọc thứ nhất và thứ hai trong thánh lễ. Nhanh chóng đứng dậy và thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp. Ngài nói rằng, chứng tá của 2 tông đồ thúc đẩy chúng ta trỗi dậy để giúp cho thế giới nhân đạo hơn. Và nguyên văn bài giảng của Ngài là như thế này. Chứng tá của 2 vị tông đồ vĩ đại là Phêrô và Phaolô hôm nay một lần nữa trở nên sống động trong phụng vụ của giáo hội. Thiên thần của Chúa nói với Thánh Phêrô đang bị vua Herode giam tù, đứng dậy mau, đi. Còn Thánh Phaolô đã nói khi nhìn lại toàn bộ cuộc đời và việc tông đồ của Ngài như thế này. Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp. Chúng ta hãy suy tư về 2 câu, nhanh chóng đứng dậy và thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp. Và hỏi xem chúng gợi ý điều gì cho cộng đồng Kitô hữu ngày nay, khi đang trong tiến trình thượng hội đồng giám mục thế giới. Trước hết, sách Công vụ Tông đồ thuật lại với chúng ta về đêm Thánh Phêrô được giải thoát khỏi xiềng xích của ngục tù. Một thiên thần của Chúa vỗ vào cạnh sườn của Ngài khi Ngài đang ngủ, đánh thức Ngài và nói rằng, mau mau, đứng lên. Thiên thần đánh thức Ngài dậy và yêu cầu Ngài đứng lên. Cảnh này gợi nhớ lễ phục sinh. Bởi vì chúng ta tìm thấy ở đây 2 động từ được sử dụng trong các trình thuật về việc sống lại, đánh thức và đứng dậy. Có nghĩa là thiên thần đã đánh thức Thánh Phêrô khỏi giấc ngủ của sự chết và thúc đẩy Ngài đứng dậy, tức là sống lại, đi ra ngoài ánh sáng để mình được Chúa dẫn bước đi qua mọi cánh cửa đóng kín dọc trên đường. Hình ảnh này có rất có ý nghĩa đối với giáo hội. Cũng thế, chúng ta, các môn đệ của Chúa và là cộng đoàn Kitô hữu được kêu gọi mau chóng đứng dậy để bước vào mầu nhiệm của sự sống lại và để mình được Chúa dẫn dắt trên những con đường mà Người muốn chỉ cho chúng ta. Chúng ta vẫn còn gặp nhiều hình thức phản kháng trong nội tâm, những điều ngăn cản chúng ta lên được. Đôi khi với tư cách là giáo hội, chúng ta bị thắng vượt bởi sự lười biếng và chúng ta thích ngồi và suy gẫm về một ít điều chắc chắn mà chúng ta đang có, thay vì đứng dậy để hướng tầm nhìn về những chân trời mới, về phía biển rộng mở. Chúng ta thường như Thánh Phêrô bị xiềng xích, bị cầm tù bởi tập quán, sợ hãi trước những thay đổi và bị trói buộc vào xiềng xích của thói quen hàng ngày. Nhưng theo cách này, chúng ta sa vào sự tầm thường trong đời sống thiêng liêng. Chúng ta có nguy cơ tà tà vừa đủ thôi. Ngay cả trong đời sống mục vụ cũng vậy. Lòng nhiệt thành của chúng ta với sứ vụ phải phai dần, và thay vì là một dấu hiệu của sức sống và sự sáng tạo, cuối cùng chúng ta trở nên dửng dưng và thờ ơ. Sau đó, dòng chảy mạnh mẽ của sự mới mẻ và sự sống, đó là tin mừng trong tay chúng ta. Như cha de Lubac đã viết, trở thành một đức tin rơi vào chủ nghĩa hình thức và thói quen, một tôn giáo của các nghi lễ và lòng sùng kính, của đồ trang sức và niềm an ủi tầm thường. Một Kitô giáo giáo sĩ trị, hình thức, buồn tẻ và cứng cỏi. Thượng hội đồng mà chúng ta đang tiến hành hiện nay kêu gọi chúng ta trở thành một giáo hội trỗi dậy. Một giáo hội không có cụm trong chính mình, nhưng có khả năng tiến về phía trước, bỏ lại sau lưng những nhà tù của chính mình và bắt đầu gặp gỡ thế giới với lòng can đảm mở rộng các cánh cửa. Một giáo hội không xiềng xích và bức tường, trong đó mọi người có thể cảm thấy được chào đón và đồng hành. Một giáo hội nơi nghệ thuật lắng nghe, đối thoại và tham gia được vun đắp dưới thẩm quyền duy nhất của Chúa Thánh Thần. Giáo hội tự do và khiêm nhường, nhanh chóng trỗi dậy và không chần chừ hay né tránh những thách đố của thời đại hiện nay. Một giáo hội không nằm lì trong những hàng rào thánh thiêng của mình, nhưng được thúc đẩy bởi lòng nhiệt thành rao giảng tin mừng và mong muốn gặp gỡ và đón nhận mọi người. Chúng ta đừng quên từ nay, tất cả mọi người, anh em hãy đến ngã tư đường và mang tất cả mọi người, người mù, người câm điếc, què quặt, bệnh nhân, người công chính, kẻ tội lỗi, tất cả mọi người, tất cả. Lời này của Chúa phải vang lên, vang dội trong tâm trí và trái tim. Tất cả mọi người, trong hội thánh, có chỗ cho mọi người. Và nhiều khi chúng ta trở thành một giáo hội rộng mở, nhưng lại gạt bỏ dân chúng, lên án họ. Hôm qua, có một người đã nói với tôi rằng, đối với giáo hội, đây không phải là lúc giải tán, mà là lúc chào đón. Trong bài đọc thứ hai, chúng ta nghe lời Thánh Phaolô, những lời Ngài khẳng định sau khi nhìn lại cả cuộc đời mình. Tôi đã thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp. Thánh Tông Đồ đang đề cập đến vô số tình huống. Một số được đánh dấu bởi sự bắt bớ và đau khổ. Trong đó, Ngài đã không tiếc thân mình trong việc rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu. Giờ đây, vào cuối đời, Ngài thấy rằng một cuộc chiến đấu quyết liệt vẫn đang diễn ra trong lịch sử. Vì nhiều người không sẵn sàng chấp nhận Chúa Giêsu, chỉ thích theo đuổi lợi ích của mình và theo các vị thầy khác thôi. Thánh Phaolô đã chiến đấu trong các cuộc chiến đấu của chính Ngài và giờ đây đã hoàn tất cuộc chạy đua. Ngài yêu cầu Timôthêu và các anh em trong cộng đoàn tiếp tục công việc của Ngài bằng sự quan tâm, rao giảng và dạy dỗ. Mỗi người, tóm lại, thực hiện sứ vụ được ủy thác cho họ và phải làm phần việc của mình. Lời khuyên của Thánh Phaolô cũng là lời sự sống cho chúng ta. Nó giúp chúng ta nhận ra rằng, trong giáo hội, tất cả chúng ta đều được kêu gọi trở thành môn đệ truyền giáo và đóng góp phần của chính mình. Đây là hai câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Đầu tiên là, tôi có thể làm gì cho giáo hội? Không phàn nàn về giáo hội, nhưng dấn thân cho giáo hội. Tham gia với niềm đam mê và sự khiêm tốn. Với niềm đam mê, bởi vì chúng ta không được tiếp tục là những khán giả thụ động. Khiêm tốn, bởi vì dấn thân trong cộng đoàn không bao giờ có nghĩa là chiếm vị trí trung tâm. Coi bản thân mình tốt hơn và không để người khác đến gần. Đó là ý nghĩa của một giáo hội hiệp hành. Mọi người đều tham gia, không có cá nhân nào thay thế cho người khác hoặc ở trên người khác, không có Kitô hữu hạng nhất hay hạng nhì, tất cả đều được kêu gọi. Tham gia cũng có nghĩa là tiếp tục cuộc chiến chính nghĩa mà Thánh Phaolô nói. Vì đó là một cuộc chiến, vì việc rao giảng tin mừng không bao giờ là trung lập. Nó không để mọi thứ theo cách của chúng, nó không chấp thuận thỏa hiệp với suy nghĩ của thế giới này, nhưng thay vào đó, thắp sáng ngọn lửa của vương quốc Thiên Chúa giữa sự thống trị của quyền lực con người, cái ác, bạo lực, tham nhũng, bất công và bị rạt ra ngoài lề xã hội. Kể từ khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết và trở thành người thay đổi lịch sử, một cuộc chiến quan trọng giữa sự sống và cái chết, giữa hy vọng và tuyệt vọng, giữa cam chịu điều tồi tệ nhất và đấu tranh cho điều tốt nhất đã bắt đầu. Một cuộc chiến sẽ không có hiệp định đình chiến cho đến khi hoàn toàn đánh bại tất cả các thế lực thù hận và hủy diệt. Vậy câu hỏi thứ hai là giáo hội, chúng ta có thể cùng nhau làm điều gì để giúp cho thế giới mà chúng ta đang sống nhân đạo hơn, công bình và liên đới hơn, cởi mở hơn với Thiên Chúa và tình huynh đệ giữa loài người? Chắc chắn chúng ta không được rút lui vào những nhóm giáo hội của chúng ta và tiếp tục gắn chặt vào một số cuộc tranh luận không có kết quả của chúng ta. Nhưng thay vào đó, hãy giúp đỡ nhân lẫn nhau để được dạy men trong khối bột thế giới này. Cùng nhau, chúng ta có thể và phải tiếp tục chăm sóc sự sống con người, bảo vệ thụ tạo, phẩm giá của công việc, các vấn đề của gia đình, chăm sóc người già và tất cả những người bị bỏ rơi, bị từ chối hoặc bị đối xử khinh miệt. Nói cách khác, chúng ta được kêu gọi trở thành một giáo hội thúc đẩy văn hóa quan tâm và cảm thông đối với những người dễ bị tổn thương, một giáo hội chiến đấu chống lại mọi hình thức tham nhũng và mục nát, bao gồm cả những thành phố của chúng ta và những nơi chúng ta thường lui tới, để niềm vui của tin mừng có thể tỏa sáng trong đời sống của mọi người. Đây là cuộc chiến tốt của chúng ta. Thưa anh chị em, hôm nay, theo một truyền thống tốt đẹp, tôi đã làm phép các dây pallium cho các tổng giám mục chính tòa được bổ nhiệm trong thời gian gần đây. Nhiều người trong số các ngài hiện diện trong thánh lễ này, trong sự hiệp thông với thánh Phêrô, các ngài được kêu gọi mau chóng trỗi dậy để phục vụ như những lính canh bảo vệ đàn chiên và chiến đấu tốt, không bao giờ đơn độc, nhưng cùng với tất cả đoàn dân thánh thiện và trung thành của Thiên Chúa. Tôi thân ái chào đón phái đoàn của Thượng Tòa Thượng Phụ do người anh em thân yêu của tôi là Đức Thượng Phụ Bartolomeo cử đến. Cảm ơn sự hiện diện của quý vị ở đây. Chúng ta hãy cùng nhau hành trình, bởi vì chỉ cùng nhau chúng ta mới có thể là hạt giống của tin mừng và là chứng nhân của tình huynh đệ. Xin Thánh Phêrô và Thánh Phaolô chuyển cầu cho chúng ta, cho thành Roma, cho giáo hội và cho toàn thế giới của chúng ta. Amen. Vào cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã trao các dây pallium cho các tân tổng giám mục. Các ngài sẽ chính thức nhận dây này từ sứ thần tòa thánh trong một thánh lễ được cử hành tại giáo phận của các ngài.
Xin gìn giữ giáo hội giữa nơi cát bụi, đức tin vang dội, xã hội an vui.
Xin gìn giữ khắp nơi vững tin vua trời, sống theo ý người, hòa bình nở tươi.
Kính thưa quý anh quý chị, đấy là nguyên văn bài giảng của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha lấy hai cái câu ở trong bài đọc 1 và bài đọc 2, chứ không phải là ở trong phúc âm. Bài đọc 1 thì Thiên Thần nói với Thánh Phêrô đang bị xiềng xích trong tù: đứng dậy, mau. Rồi bài đọc 2 thì câu của chính Thánh Phaolô: tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp. Đấy, căn cứ vào hai câu này, Đức Thánh Cha áp dụng vào đời sống của giáo hội, nhất là áp dụng vào tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục thế giới tới đây, có nghĩa là từ năm 2021 tới năm 2023, tháng 10 năm 2023 sẽ khai mạc cái Thượng Hội đồng Giám mục thường lệ này. Và ba mục tiêu chính của Thượng Hội đồng lần này đó là đồng hành hay là hiệp hành, rồi thứ hai tham dự, thứ ba là sứ vụ, ba cái điều đó. Và Đức Thánh Cha đã suy diễn hai cái câu liên quan đến hai vị thánh Phêrô và Phaolô của phục vụ lời Chúa hôm nay để áp dụng y hợp với Thượng Hội đồng Giám mục thế giới thường lệ năm 2023 tới đây, nhưng đã sửa soạn từ năm 2021, có nghĩa là 2 năm. Và cái việc sửa soạn này cho chúng ta thấy được khác hẳn với những cái Thượng Hội đồng Giám mục trước đây. Bởi vì các Thượng Hội đồng Giám mục trước đây là chỉ có các vị giám mục đặc biệt ở các nơi cũng như ở tòa thánh được tham dự mà thôi, thường vào tháng 10 của cái năm đó. Nhưng lần này thì từ giáo dân trở lên cũng được tham dự, không phải là ở Roma, mà tham dự ở chỗ là được góp ý kiến, là được lắng nghe và được đáp ứng. Tất cả đều được tổng hợp lại và nộp cho tòa thánh để đúc kết lại và trình bày ở trong Thượng Hội đồng Giám mục khi các đức giám mục quy tụ lại vào tháng 10 năm 2023. Đấy, rồi sau đó sẽ đi đến những cái quyết định chung. Và Đức Thánh Cha sau Thượng Hội đồng Giám mục sẽ ban một tông huấn bao gồm những gì mà cả giáo dân cũng như tu sĩ, linh mục, giám mục đã quyết định trong 2 năm 2021 cho tới năm 2023. Đấy là chiều hướng của Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt chưa có bao giờ có ở trong giáo hội cho tới nay. Bởi vì nó mang ba mục tiêu: trước hết là hiệp hành, có nghĩa là cả giáo dân cũng đi cũng đồng hành với các vị trong giáo hội, lãnh đạo trong giáo hội, chứ không phải chỉ có vị đi, mà cả giáo dân cũng đi, cũng góp phần vào xây dựng giáo hội, chứ không phải không. Rồi, từ hiệp hành đó mới đi đến cái vấn đề là tham dự. Vì cũng có trách nhiệm như nhau. Vẫn biết là giáo dân không trách nhiệm bằng các vị lãnh đạo, nhưng cũng có trách nhiệm làm tốc độ, chứ không phải tầm thường. Do đó nên cũng được tham dự vào những sứ vụ của giáo hội là làm chứng. Và cuối cùng là sứ vụ. Sứ vụ đây chính là làm chứng cho Chúa Kitô, đã là môn đệ của Chúa Kitô. Dù là linh mục, giáo dân, tu sĩ hay giám mục đều phải có sứ vụ làm chứng, có nghĩa là làm tông đồ. Vậy thì hai cái câu ở trong phục vụ lời Chúa cho lễ thánh Phêrô Phaolô hôm nay được Đức Thánh Cha dẫn giải rất là thích hợp với tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục Thường lệ 2023 tới đây. Tạ ơn Chúa. Xin Chúa hãy giúp cho chúng con cũng theo chiều hướng của giáo hội hiện nay, đó là chúng con biết hiệp hành, biết tham dự và thực hiện sứ vụ của chúng con như là một nhiệm thể của Chúa Kitô trong giai đoạn lịch sử hiện nay vậy. Amen. Người hiệp hành.